Trí thông minh nhân tạo. Vào cuối thập niên 1970, tâm lý học nhận thức xử lý thông tin phát triển thành một khoa học mới, gọi là khoa học nhận thức. Khoa học nhận thức gồm một số các môn học kết hợp với nhau trong một cố gắng nhằm hiểu biết về nhận thức. Các môn học này gồm triết học, tâm lý học nhận thức, khoa học thần kinh, ngôn ngữ học, chế tạo máy và khoa học vi tính. Giống như nhà tâm lý học xử lý thông tin, nhà khoa học nhận thức tìm hiểu các quy trình tinh thần can thiệp giữa kích thích và phản ứng, nhưng họ dựa vào một cơ sở rộng hơn để nghiên cứu các quy trình này. Và nhà khoa học nhận thức đặc biệt tập trung vào việc nghiên cứu trí thông minh nhân tạo. Ở đây chúng ta viết tắt là AI, Artificial Intelligence. Fetzer định nghĩa AI là một ngành đặc biệt của khoa học máy tính nghiên cứu phạm vi mà các khả năng tinh thần của con người và các sinh vật khác có thể thực hiện được bởi máy móc. 1991, vì AI đang rất phổ biến, chúng ta sẽ mô tả nó khá chi tiết một chút. Năm 1950, Alan M. Turing, 1912-1954, đã sáng lập lĩnh vực trí thông minh nhân tạo trong một bài báo nhan đề Máy tính và trí thông minh. Trong đó, ông nêu câu hỏi, máy móc có thể suy nghĩ không? Vì thuật ngữ suy nghĩ khá mơ hồ, Turing đề nghị một phương pháp khách quan để trả lời câu hỏi của chính ông. Trắc nghiệm Turing. Turing đề nghị chúng ta chơi trò bắt chước để trả lời các câu hỏi. Máy, có nghĩa là máy tính, có thể suy nghĩ không? Ông xin chúng ta tưởng tượng một người thẩm vấn hỏi những câu hỏi hóc búa cho một người và một cái máy. Cả hai đều ở khuất mặt người thẩm vấn. Các câu hỏi và trả lời được đánh máy trên bàn phím và hiện ra trên màn hình. Người trả lời được hướng dẫn phải trả lời thành thật và cố gắng thuyết phục người thẩm vấn rằng họ là người thật. Còn máy tính được lập trình để nó trả lời như thể nó là người. Nếu sau một chuỗi các trắc nghiệm như thế mà người thẩm vấn không phân biệt được giữa người trả lời và máy, thì máy tính qua được cuộc trắc nghiệm Turing và được coi là nó biết suy nghĩ. Trí thông minh nhân tạo yếu đối lại với mạnh. Qua được trắc nghiệm Turing, phải chăng có nghĩa là máy tính biết suy nghĩ hay có các thuộc tính tinh thần của con người? Không. Những người chủ trương trí thông minh nhân tạo yếu trả lời. Họ nói cùng lắm, máy tính chỉ có thể bắt chước các thuộc tính tinh thần của con người. Có. Những người chủ trương trí thông minh nhân tạo mạnh trả lời. Họ cho rằng máy tính không chỉ là một dụng cụ dùng để nghiên cứu tinh thần như những người chủ trương trí thông minh nhân tạo yếu nói. Đúng hơn, một máy tính được lập trình thích hợp thì thực sự là một trí khôn, có khả năng hiểu và có các trạng thái tinh thần. Lập luận của Shell chống lại trí thông minh nhân tạo mạnh. Shell 1980, mô tả lý luận này đã trở thành nổi tiếng của ông được gọi là căn phòng Trung Hoa để bác bỏ lập luận của những người chủ trương AI mạnh. Theo những người này, suy nghĩ là xử lý các ký hiệu và vì các chương trình máy tính xử lý các ký hiệu, chúng suy nghĩ. Theo họ, tinh thần đối với não cũng giống như chương trình đối với phần cứng. Theo Shell, 1990 trang 26, để bác bỏ lập luận này, Shell yêu cầu bạn nghĩ đến một ngôn ngữ nào mà bạn không hiểu, như tiếng Trung Hoa chẳng hạn. Bây giờ giả sử bạn được đặt trong một căn phòng có các chiếc giỏ đựng đầy chữ Trung Hoa. Bên cạnh đó là một quyển sách viết bằng tiếng Anh nói về các quy luật để kết hợp các chữ Trung Hoa này với các chữ Trung Hoa khác. Những người viết cuốn quy luật được gọi là các lập trình viên và bạn là cái máy tính. các giỏ đầy chữ Trung Hoa là các cơ sở dữ kiện và việc phối hợp các ký hiệu với nhau trở thành các câu trả lời của bạn. Bây giờ, giả sử dựa vào cuốn Quy luật, bạn có thể sắp xếp thành các câu trả lời đúng ngữ pháp tiếng Trung Hoa không thua gì người Trung Hoa. Nói cách khác, bạn đã có những câu trả lời đúng tiếng Trung Hoa, mặc dù bạn không hiểu gì về ý nghĩa các câu trả lời của bạn. Nghĩa là mặc dù bạn qua được nhiều cuộc trắc nghiệm Turing, nhưng bạn không hiểu được nghĩa của tiếng Trung Hoa. Searle kết luận rằng, mặc dù máy tính có thể qua được trắc nghiệm Turing, nó vẫn không suy nghĩ thực sự như con người suy nghĩ. Vì vậy, lập trường về trí thông minh nhân tạo mạnh là sai. Con người là cái máy. Lý luận về việc liệu một cái máy có khả năng suy nghĩ hay không đã đưa trở lại trong tâm lý học ngày nay một số câu hỏi vốn đã dai dẳng trong suốt lịch sử tâm lý học. Một trong các câu hỏi ấy là bản chất của bản tính con người là gì? Như ta đã thấy, có một câu trả lời rằng con người là những cái máy. Đa số các tác giả Anh và Pháp theo trường phái Newton về tinh thần đã lấy ý niệm của Newton về vũ trụ, coi vũ trụ như một cái máy và áp dụng ý niệm ấy vào con người. Đối với những người tin rằng con người chỉ là cái máy không hơn không kém, thì không có lý do gì để một cái máy không thể có cấu trúc khiến nó có thể nhân bản mọi chức năng của con người. Đương nhiên, cái máy phải là một robot hết sức phức tạp, nhưng trên nguyên tắc, không gì ngăn cản một cái máy như thế lại không thể nhân bản mọi chức năng con người. Và vì con người không khác gì một cái máy, quan niệm con người là cái máy được gọi là thuyết cơ giới. Cũng vậy, những người theo thuyết duy vật thấy không có lý do gì để một cái máy không thể nhân bản mọi chức năng con người. Họ nói con người chỉ là các hệ vật lý, không có con ma trong cái máy, nghĩa là không có một tinh thần trong thân xác con người. Vì vậy, không có lý do gì để đặt câu hỏi liệu một cái máy có thể suy nghĩ giống như con người hay không. Cả máy lẫn người đều không thể suy nghĩ. Các tư tưởng, ý tưởng, khái niệm, tri giác và hiểu biết không thể tồn tại nếu chúng được coi là những thực thể vô chất. Suy nghĩ cách khác tức là chấp nhận thuyết nhị nguyên. Tóm lại, rõ ràng bất cứ nhà nhị nguyên nào cũng phải hoặc bác bỏ trí thông minh nhân tạo mạnh hay chấp nhận rằng cái máy có thể suy nghĩ. Nhiều nhà nhị nguyên quan niệm rằng hoặc ý thức của con người là độc nhất vô nhị trong vũ trụ hay một số khía cạnh của ý thức con người là độc nhất vô nhị, ví dụ ý chí tự do hay mục đích. Trong cả hai trường hợp, con người có một cái gì đó ý thức và phi cơ giới mà một cái máy không thể nhân bản được. Trên thực tế, tất cả các nhà triết học và tâm lý học mà chúng ta đã gặp mà giả thiết có sự độc đáo của con người đều bắt buộc phải bác bỏ các tuyên bố về trí thông minh nhân tạo mạnh. Tóm tắt các vấn nạn chống lại trí thông minh nhân tạo. Có nhiều vấn nạn chống lại trí thông minh nhân tạo cả mạnh lẫn yếu. Dưới đây chỉ là một số ít các vấn nạn như thế. 1. Tư duy của con người không luôn luôn có thể chứng nghiệm bằng các quy luật. Máy tính chỉ có thể bắt chước hay nhân bản các quy trình nhận thức với điều kiện các hệ thống ấy tuân theo một tập hợp các quy luật hệ thống. Vấn nạn này lý luận rằng nhiều nhận thức quan trọng của con người không tuân theo các quy luật chuyên biệt nào. 2. Các chương trình máy tính không có sự sáng tạo. Máy tính chỉ có thể làm những gì người ta đã lập trình cho chúng làm, trong khi con người có thể có các hoạt động sáng tạo không thể đoán trước. 3. Tinh thần tương tác với thế giới. Máy tính thì không. Vấn nạn này liên quan đến cú pháp và ngữ nghĩa học. Có thể mọi trí khôn của con người đều giống nhau về phương diện. Chúng có khả năng lý luận, nhớ và nhận thức, và có thể các quy trình này tuân theo các quy luật luận lý và có thể lập trình cú pháp. Nhưng nội dung của tư tưởng con người bắt nguồn từ các tương tác của con người, với môi trường. Chính các tương tác này tạo ý nghĩa cho các quá trình tư tưởng của con người, ngữ nghĩa. 4. Máy tính không phải não người. Theo nhiều người, trí thông minh nhân tạo chỉ có thể cung cấp các sự bắt chước hay các sự nhân bản hữu ích về các sự kiện nhận thức nếu nó giống với não người. Flanagan nêu vấn nạn chống lại trí thông minh nhân tạo mạnh rằng đơn giản là gì? Máy tính sẽ không bao giờ có thể có ý thức thực sự bởi vì chúng có loại vật thể sai. Vấn nạn chống lại AI yếu cũng dựa trên cơ sở thuyết hiện thực. Chứng minh một máy tính có thể bắt chước các quy trình nhận thức không phản ánh được các quy trình nhận thức thực sự do não tạo ra. Tóm lại, các nhà triết học và tâm lý học theo các truyền thống duy nghiệm, liên tưởng, duy cảm, duy vật và cơ giới tin rằng ít ra việc nghiên cứu về AI có thể dọi nhiều ánh sáng trên hành vi con người. Cũng vậy, một số nhà duy lý cũng có thể đồng ý về lợi ích tiềm năng của việc nghiên cứu AI. Ví dụ, mặc dù Spinoza là một nhà triết học duy lý, nhưng ông theo thuyết tất định ngay cả trong vấn đề liên quan đến các sự kiện ý thức. Với sự logic về tư tưởng, một cái máy giống như con người không phải là điều quá xa lạ đối với Spinoza. Một người theo thuyết nhị nguyên cũng không tất nhiên phải chống lại thuyết cơ giới. Một số nhà nhị nguyên quan niệm sự tương quan tinh thần thân xác như có tính chất logic và vì vậy có thể mô tả dựa theo thuyết cơ giới. Điều này cũng đúng cho phần lớn triết học của Kant và đúng cho tâm lý học xử lý thông tin và cũng đúng cho các nhà tâm lý học khả năng, ví dụ như Thomas Reed. Chống đối hẳn với máy tính như mô hình của trí khôn là tất cả các nhà triết học hay tâm lý học nào giả thiết có ý chí tự do, ví dụ như Descartes. Các nhà triết học duy cảm và hiện sinh cũng như các nhà tâm lý học nhân văn cũng chống lại quan niệm coi con người là cái máy. Sau cùng, chúng ta có thể nhận thấy rằng không một nhà tâm lý học hành vi cực đoan nào có cái nhìn thiện cảm với trí thông minh nhân tạo. Theo các nhà tâm lý học hành vi, AI cũng chỉ là một loại tâm lý học khác về tinh thần mà thôi. Chỉ có các sự kiện môi trường tạo ra hành vi. Chấm hết. Mà cho dù có các sự kiện tinh thần, chúng không bao giờ có thể tạo ra hành vi. Vậy thì quan tâm đến nó làm gì? Đối với Skinner, trong suốt đời sự nghiệp, ông luôn luôn công kích tâm lý học nhận thức như là không khoa học. Khác với các nhà tâm lý học hành vi cực đoan, các nhà tâm lý học hành vi phương pháp luận giả thiết rằng có thể có các quy trình can thiệp làm thay đổi dữ liệu cảm giác một cách quan trọng. Tâm lý học hành vi phương pháp luận do đó không chỉ phù hợp với tâm lý học xử lý thông tin mà còn có thể coi là một tiền thân của tâm lý học xử lý thông tin. Chính Hull là người trong nhiều năm đã bị ám ảnh bởi ý tưởng tạo ra một cái máy biết suy nghĩ. Xem chương 13. Các nhà tâm lý học hành vi phương pháp luận ngày nay không có vấn nạn gì về lợi ích tiềm tàng của AI, đặc biệt là AI yếu. Địa vị khoa học của tâm lý học. Chúng ta bắt đầu với mô tả của James về tâm lý học như ông quan niệm. Một chuỗi các sự kiện thô sơ, một ít chuyện gẫu và một chút tranh cãi ý kiến, một ít phân loại và tổng hợp trên bình diện mô tả thuần túy. Một thành kiến mạnh rằng chúng ta có các trạng thái tinh thần và não của chúng ta chi phối chúng. Nhưng không có một quy luật nào giống như kiểu các quy luật của vật lý học. Cũng không có một mệnh đề nào, từ đó chúng ta có thể rút ra hậu quả nào, theo kiểu nhân quả. Đó không phải là khoa học, mà chỉ là hy vọng hướng tới một khoa học. 1892-1963, trang 335. Hơn 40 năm sau, Heidegger mô tả tâm lý học như sau. Tâm lý học rất thú vị, chính là vì nó cho ta diễn tượng về một khoa học đang hình thành. Vì tâm lý học là một khoa học chưa từng có những khám phá lớn, nó chưa từng tìm ra được điều gì cho nó, giống như thuyết nguyên tử đã tìm ra cho hóa học, nguyên lý tiến hóa hữu cơ cho sinh học, luật chuyển động cho vật lý học. Không có cái gì được tìm ra để cung cấp cho nó một nguyên lý thống nhất. Nhưng tâm lý học chưa chiến thắng cuộc chiến thống nhất vĩ đại của nó. Nó đã có được những tia chớp về nhận thức, nó đã có một ít chìa khóa, nhưng nó chưa đạt tới một tổng hợp hay một trực giác thuyết phục hay hợp lý. 1933, trang 425-426. Mặc dù các cái nhìn của James và Heidegger cách nhau hơn 4 thập niên, chúng giống nhau một cách kỳ lạ. Sự việc có tiến triển gì thêm 50 năm sau khi Heidegger ghi nhận các tư tưởng của bà không? Như ta đã thấy ở chương 1, sau khi đề cập vấn đề tâm lý học phải có một khoa học hay không, Koch 1981 kết luận tâm lý học không phải là một môn học duy nhất. Đúng hơn, nó là nhiều môn học, một số có tính cách khoa học, nhưng đa số thì không. Koch nghĩ thực tế hơn nên gọi môn học của chúng ta là các nghiên cứu tâm lý học hơn là khoa học tâm lý. Tên gọi nghiên cứu tâm lý học nhìn nhận sự đa dạng của tâm lý học và cho thấy sự sẵn sàng dùng các phương pháp khác nhau để nghiên cứu về con người. Sau cùng, Stotz nhận định về tâm lý học hiện đại như sau. Các lãnh vực tâm lý học đã phát triển như là các thực thể biệt lập với ít hay không có kế hoạch gì về tương quan giữa chúng. Có các lập trường đối chọi nhau, bản tính đối lại kinh nghiệm, tình huống đối lại nhân cách, tâm lý học khoa học đối lại tâm lý học nhân văn, phân cách các công trình về các lãnh vực khác nhau của tâm lý học. Nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau được sử dụng và các nhà tâm lý học được phân chia theo phương pháp luận mà họ biết, sử dụng và sẽ chấp nhận. Có vô số lý thuyết lớn và nhỏ, người ta nói nguyên các lý thuyết về tâm lý trị liệu mà thôi cũng lên tới con số 100 đến 400 và mỗi người được tùy ý xây dựng một lý thuyết riêng mà không cần liên kết các yếu tố với các lý thuyết khác. 1989, trang 149. Họa hiếm mới thấy một nhà tâm lý học coi tâm lý học là một môn học thống nhất. Ví dụ, Matarazzo 1987 cho rằng một tập hợp kiến thức và quy trình và nguyên tắc cơ bản làm thành hạt nhân của tâm lý học và về cơ bản chúng đã không thay đổi trong 100 năm qua. Tuy nhiên, lập trường của Matarazzo thuộc thành phần thiểu số trong giới tâm lý học. Một số nhà tâm lý học coi sự đa dạng của tâm lý học là cần thiết bởi vì sự phức tạp của con người. Số khác coi nó là một dấu hiệu cho thấy tâm lý học đã không thành công trong công việc sử dụng phương pháp khoa học một cách cẩn thận. Một số khác nữa nói rằng tâm lý học đa dạng vì nó vẫn còn trong giai đoạn tiền, khuôn mẫu trong sự phát triển ban đầu của một khoa học. Như thế, tâm lý học được đặc trưng bởi tính đa dạng của nó cả về các ý kiến lẫn về địa vị cơ bản của nó. Tóm lại, câu trả lời cho câu hỏi tâm lý học có phải là một khoa học không có vẻ tùy thuộc ai được hỏi và nhắm đến khía cạnh nào của tâm lý học. Không có mấy lý do để tin rằng địa vị khoa học của tâm lý học sẽ được làm sáng tỏ trong một tương lai gần. Hai, văn hóa của tâm lý học. Một khi giả thiết tâm lý học có sự đa dạng rất lớn, một câu hỏi đặt ra là cái gì khiến một nhà tâm lý học chọn một loại tâm lý học đối chọi với các loại tâm lý học khác? Một câu trả lời có thể là chính tính cách hay tiểu sử của một nhà tâm lý học quyết định sự lựa chọn của họ. James nói, dữ liệu duy nhất ích lợi để bạn biết về một người là Weltanschauung hay thế giới quan của người ấy. Theo James, tính khí của một triết gia chính là cái quyết định phần lớn họ có Weltanschauung nào đó và do đó họ chấp nhận lập trường triết học nào. Năm 1923, Carl Lashley tìm hiểu lý do tại sao một số nhà tâm lý học chấp nhận kiểu tâm lý học cơ giới như kiểu của Watson, trong khi một số khác chấp nhận kiểu tâm lý học mục đích như của McDougall. Lashley đã đi đến kết luận về các nhà tâm lý học rất giống với kết luận của James về các nhà triết học, hoàn toàn là vấn đề cá tính. Sự lựa chọn của họ dựa trên cảm xúc chứ không dựa trên lý tính. 1923 trang 344. Các nhà triết học não trạng mềm và não trạng cứng. Như ta đã thấy ở chương 11, James 1907 lý luận rằng có thể chia các nhà triết học thành hai nhóm theo tính khí của họ. Các nhà triết học não trạng mềm và các nhà tâm lý học não trạng cứng. Nhà triết học não trạng mềm có khuynh hướng theo loại triết học nhấn mạnh lý trí, duy tâm, ý chí tự do, lạc quan và dễ chấp nhận tôn giáo. Nhà triết học não trạng cứng có khuynh hướng theo loại triết học nhấn mạnh tính duy nghiệm, duy vật, tất định, bi quan và dễ bác bỏ tôn giáo. James cho rằng luôn có sự căng thẳng giữa não trạng mềm và não trạng cứng trong lịch sử. Người cứng nghĩ người mềm là sống theo cảm tính và nhu nhược. Người mềm nghĩ người cứng là thiếu tinh tế, thô kệch hay tàn bạo. 1907-1981 trang 11. Hai loại văn hóa của C.P. Snow. Nhà khoa học kim tiểu thuyết gia C.P. Snow bị ấn tượng mạnh bởi cách mà các nhà tri thức văn học, ví dụ các tiểu thuyết gia, quan niệm về thế giới khi sánh với cách quan niệm thế giới của các nhà khoa học. Và ông đã đi đến kết luận rằng họ biểu thị cho hai nền văn hóa khác nhau. Snow mô tả kinh nghiệm của ông khi ông đi từ nhóm này sang nhóm khác. Có rất nhiều ngày tôi trải qua hàng giờ với các nhà khoa học và đêm đến trở về bên cạnh các đồng nghiệp trong giới văn học. Tôi cảm thấy mình đang di chuyển giữa hai nhóm, tương đương về trí thông minh, cùng một chủng tộc, không khác nhau nhiều về lai lịch xã hội, có thu nhập xấp xỉ nhau, nhưng gần như đã ngưng tiếp xúc trao đổi với nhau. Những người mà trong bầu khí, tri thức, đạo đức và tâm lý có quá ít điểm chung khiến cho người ta chỉ đi từ Burlington House hay South Kensington đến Chelsea mà cứ tưởng như đã phải băng qua đại dương. 1964 trang 2. James nhận thấy hai loại tính khí đối chọi nhau giữa các nhà triết học. Snow nhận thấy rằng một trong hai loại tính khí này, não trạng mềm, biểu thị giới nhân văn, và loại tính khí kia, não trạng cứng, biểu thị giới khoa học, làm cho mọi sự thông truyền giữa họ với nhau hoàn toàn không thể có được. Gần đây, Gregory Kimball, 1984, dẫn chứng cho thấy hai loại tính khí của James và hai loại văn hóa của Snow cũng biểu thị tâm lý học hiện đại. Hai loại văn hóa của tâm lý học. Trong khi Snow thấy rằng các giá trị của hai nhóm, các nhà tri thức văn học và các nhà khoa học cơ bản không tương thích, Kimball thấy có các giá trị không tương thích tồn tại trong cùng một nhóm, đó là nhóm các nhà tâm lý học. James cũng thấy các giá trị không tương thích giữa nhóm các nhà triết học. Để định lượng mức độ mà tâm lý học có thể được mô tả dưới dạng hai văn hóa, Kimball lập một thang đo để xem các nhà tâm lý học và các sinh viên tâm lý khác nhau ở vào vị trí nào trong thang đo ấy. thang đo gồm 12 đề mục được xếp thành hai cực đối lập như sau. Mỗi đề mục được đo theo một thang 11 điểm. Điểm 0 là lập trường cực đoan nhất về giá trị khoa học, cột trái, và điểm 10 là lập trường cực đoan nhất về giá trị nhân văn, cột phải. Điểm 5 ở mọi đề mục biểu thị lập trường trung lập. Kimball áp dụng thang đo này vào các sinh viên lớp tâm lý học nhập môn và các nhà tâm lý học chuyên nghiệp thuộc các ngành tâm lý học khác nhau. Các sinh viên cho thấy khuynh hướng hơi nghiêng về các giá trị nhân văn, còn các nhà tâm lý học chuyên nghiệp có khuynh hướng hơi nghiêng về các giá trị khoa học. Nhưng các dữ kiện về từng ngành riêng biệt của tâm lý học cho thấy các kết quả còn khác biệt mạnh hơn. Nói theo thuật ngữ của James, các nhà tâm lý học thực nghiệm thường có não trạng mềm, còn các nhà tâm lý học nhân văn thường có não trạng cứng. Tuy nhiên, Kimball cũng nhận thấy khuynh hướng có sự sống chung hòa hợp và thậm chí ảnh hưởng lẫn nhau giữa những người có khuynh hướng khoa học và những người có khuynh hướng nhân văn. Dù sao, giống như James, Kimball tin rằng hai loại văn hóa về nhiều phương diện không phù hợp với nhau như chúng đã từng là như thế trong quá khứ và sẽ tiếp tục như thế trong tương lai. Có vẻ như lịch sử tâm lý học và Jay Guest, tinh thần thời đại, đã phối hợp với nhau để dọn một bữa ăn thịnh soạn, và tính cách của mỗi nhà tâm lý học sẽ quyết định món nào là hấp dẫn nhất. Với các sinh viên tâm lý học thì cũng thế. Có gì mới trong tâm lý học? Chắc hẳn một số khía cạnh của tâm lý học thì mới hơn và tốt hơn trong quá khứ. Như ta đã thấy, công nghệ thông tin đã cống hiến cho tâm lý học một công cụ mới và hữu ích. Những cải tiến về các dụng cụ đo và ghi, sự phát minh kính hiển vi điện tử và các thứ thuốc mới đã cung cấp cho các nhà tâm sinh lý học các dụng cụ nghiên cứu mạnh. Ngoài việc cung cấp một mẫu cho các quy trình nhận thức của con người, các máy tính cho phép phân tích các dữ liệu phức tạp mà mới chỉ ít năm trước hoàn toàn không thể thực hiện được. Vậy câu trả lời cho câu hỏi có gì mới trong tâm lý học phải là có. Nhưng nên lưu ý rằng những ví dụ trên đây của chúng ta chỉ nằm ở lĩnh vực kỹ thuật chứ không có trong lĩnh vực khái niệm. Khi chúng ta xét đến các vấn đề rộng hơn, câu trả lời cho câu hỏi trên có vẻ là không. Người ta thay đổi các điểm nhấn mạnh và các công cụ nghiên cứu được cải tiến, nhưng có vẻ tâm lý học vẫn còn đề cập đến cùng các câu hỏi vốn đã được đặt ra từ ban đầu. Vì chúng ta đã triển khai các vấn đề dai dẳng trong tâm lý học ở chương 1, ở đây chúng ta chỉ liệt kê chúng lại một lần nữa. Bản chất của bản tính con người là gì? Tinh thần tương quan thế nào với thân xác? Bẩm sinh luận đối lại duy nghiệm luận. Tự do đối lại tất định. Cơ giới đối lại sinh lực. Duy lý luận đối lại vô lý phản duy lý luận. Con người tương quan thế nào với loài vật? Nguồn gốc tri thức của con người là gì? Thực tại khách quan đối lại thực tại chủ quan. Cái gì các nghĩa tính thống nhất và liên tục của kinh nghiệm? Các câu hỏi này đã hướng dẫn các cố gắng của các nhà tâm lý học suốt hơn 2.000 năm nay và chắc chắn sẽ vẫn tiếp tục như thế trong tương lai. Có vẻ như các câu hỏi dai dẳng của tâm lý học thực ra cũng là các câu hỏi triết học và vì thế không có các câu trả lời cuối cùng. Không cần thiết phải đồng hóa các câu hỏi của tâm lý học với các câu hỏi của triết học để chứng minh rằng chúng không thể có câu trả lời chắc chắn. Như ta đã thấy ở chương 1, Popper nói rằng không có các chân lý cuối cùng, ngay cả trong khoa học. Tình trạng cao nhất mà một giải pháp có thể đạt được cho một vấn đề nào là tình trạng nó chưa bị xác nhận là sai. Mọi giải pháp, dù là giải pháp khoa học, cuối cùng cũng sẽ bị chứng minh là sai. Cuộc tìm kiếm chân lý không bao giờ chấm dứt. Tình trạng này dẫn đưa người học tâm lý học đến đâu? Có vẻ như tâm lý học không phải là nơi dành cho những người thiếu độ lượng đối với sự mơ hồ. Sự đa dạng và đôi khi các quan điểm mâu thuẫn của tâm lý học chắc chắn sẽ vẫn còn là đặc tính của tâm lý học trong tương lai. Càng ngày người ta càng đi tới chỗ nhìn nhận rằng tâm lý học phải đa dạng, cũng như các hành vi đa dạng của những con người mà nó cố gắng cắt nghĩa. Với những người đi tìm một chân lý duy nhất, tình trạng này quả là bức xúc. Nhưng với những người thích suy tư về các chân lý khác nhau, tâm lý học đang là và sẽ tiếp tục là một lĩnh vực đầy kích thích thú vị. Các câu hỏi thảo luận. 1. Nêu các bằng chứng cho thấy tâm lý học hiện đại rất đa dạng. Cái gì cắt nghĩa cho sự đa dạng này? 2. Mô tả 3 yếu tố dẫn đến sự suy giảm ảnh hưởng của tâm lý học hành vi cực đoan. 3. Tâm lý học hành vi cực đoan có còn ảnh hưởng trong tâm lý học hiện đại không? Dẫn chứng về câu trả lời của bạn. 4. Tóm tắt 4 giai đoạn phát triển tri thức theo Piaget. 5. Các nội dung chính của tâm lý học xử lý thông tin là gì? 6. Định nghĩa các thuật ngữ sau: khoa học nhận thức, trí thông minh nhân tạo AI, AI mạnh và AI yếu. 7. Trắc nghiệm Turing là gì? Dùng để làm gì? 8. Tóm tắt các lập luận chống lại việc dùng trí thông minh nhân tạo như một dụng cụ để nghiên cứu nhận thức con người. 9. Tâm lý học có phải là khoa học không? Tóm tắt các câu trả lời cho câu hỏi này theo như trình bày trong chương này. 10. Tại sao các câu hỏi tồn tại trong tâm lý học lại luôn luôn dai dẳng như thế? Đến đây là chấm dứt giáo trình nhập môn lịch sử tâm lý học của tác giả Hegenhan, người dịch Lưu Văn Hy, nhà xuất bản Thống kê Ấn hành.